gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 22 tháng 8 năm 2020, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe.
Tôi khỏe và hôm nay tôi vui nữa là cô bốc điện thoại thì đã có người khách mời của tôi phía bên kia chờ đầu dây. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 3 của tháng 8 thưa cô. Lại sửa soạn hết tháng 8 rồi. Phải có một tháng nữa bên Hoa Kỳ chúng ta mới vào mùa thu cô ạ. Nghĩa là trời còn nóng. Tuần vừa qua Hoa Kỳ tại thung lũng chết bên California có một ngày nóng nhất trên hành tinh trái đất. Nhiệt độ đã lên tới 130 độ Fahrenheit hay so sánh bằng là 54.4, 54.4 độ C. Nhưng có điều chắc chắn cô ấy tôi biết là dù có nóng hay lạnh chúng ta cũng phải ăn thưa cô. Sáng nào cũng vậy, ngày thường tôi đi làm tại sở hay làm tại nhà hay thứ Bảy đi đến đài để thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi đều ghé lại tiệm McDonald's gần nhà mua một phần ăn sáng và một ly cà phê. Quen thuộc đến nỗi những người nhân viên phục vụ hỏi tôi là ông ăn mỗi buổi sáng như vậy cả tuần, cả tháng, không chán hay sao? Tôi thưa với họ là tôi ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Cô biết ăn là động tác của con người hay động vật đưa một số thức ăn thích hợp vào cho cơ thể mình để nuôi dưỡng tế bào, cho duy trì sự sống. Cô cũng biết ăn thường đi đôi với uống, thì uống là một chất lỏng để nuôi cơ thể. Y khoa khuyên ta nên ăn uống điều độ, chừng mực để giữ gìn sức khỏe. Ăn thì mắt sáng như sao, làm thì con mắt trông vào tối lu. Tiếng nước ta có ăn có nhiều nghĩa lắm. Thưa cô Nam Phương, ăn trên ngồi chốc, ăn gian, ăn dối, ăn con, có chả. Người khách mời của tôi sẽ tâm tình về điều này với tôi, mặc dầu đã có tuổi nhưng vẫn phải ăn. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Thăng Long, cụ bà, đồng chí Lê Hiền Đức. Thưa nữa đồng chí Lê Hiền Đức, nghe được tôi ạ?
Dạ, vâng ạ. Cảm ơn ông Phan Bình Minh. Tôi là công dân Lê Hiền Đức, 89 tuổi rồi.
Cô là công dân Lê Hiền Đức. Tôi á, thế nào chứ nữa thì tôi cũng có xin phép cụ cho tôi gọi đồng chí Lê Hiền Đức cho nó vui. Cụ ở Hà Nội hôm nay thời tiết tốt không thưa cụ Lê Hiền Đức?
Dạ cảm ơn, mấy ngày vừa qua thì lúc thì mưa rào xuống nhưng lúc lại nắng lên. Thời tiết năm nay không hiểu tại sao nó khác biệt mọi năm nhiều lắm, nó khác hẳn. Đấy, chưa bao giờ nó lại nóng đến như năm nay. Thế mà lúc mưa thì lại mưa to lắm, ngập hết cả đường phố Hà Nội. Thời tiết nó thay đổi lạ lùng, mà nhất là bây giờ có dịch Covid cho nên là hạn chế ra đường.
Ở đâu
bên chỗ thành phố của ông Minh có bị Covid không?
À, nhiều lắm thưa cụ, nhưng mà thôi thì tôi cũng cố gắng là tôi không ra đường như cụ để đấy. tôi không gọi là cô Covid đâu thưa cụ. Thưa cụ đây bà Lê Hiền Đức, tôi gọi nó là China.
Dạ,
China
đúng.
China virus. China virus. Tuần trước tôi nói với người một cựu chiến binh nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam là trời còn để đến hôm nay tan xương đầu ngõ vẫn mây cuối trời
sẽ còn trả lời nữa.
Tốt lắm, giọng còn tốt lắm, giọng như là cụ năm nay mới 69 tuổi thôi. Sẽ có ngày thưa cụ.
Tôi có người trẻ nó qua điện thoại nó gọi tôi bằng chị cơ ông ạ.
À, tốt rồi. Dạ, chị Hiền Đức là tốt rồi. Chị nó gọi nó
là
có người còn gọi
còn phục vụ được nhân dân.
Dạ.
Còn xây dựng được đất nước.
Có người gọi cụ là chị là tốt đấy. Là vì có đứa nó gọi cụ là con mẹ năm miệng, bà già thất đức. Thưa cụ như thế này này, sẽ có một ngày tôi gọi về số này điện thoại sẽ không còn hoạt động. Ngày đó tôi không bao giờ tôi nghĩ đến những ngày đó cả, nhưng mà chắc chắn sẽ có một ngày, là vì có nhiều người gần cụ cũng đã đi rồi. Có những người cùng một đảng với nhau mà cụ phải nhờ tôi làm gạch nối mà. Từ bên Hoa Kỳ này tôi đang gặp gạch nối cho cụ với người bạn thân mến của cụ ngày xưa, cụ Lê Hồng Hà, cụ biết mà. Từ bên Hoa Kỳ thì tôi phải làm và làm gạch nối cho cụ với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cơ mà. Nhưng mà tôi nói cho cụ nghe, có thế nào chăng nữa ấy, thì lúc nào tôi cũng nhớ đến cụ bà Lý Hiền Đức bị nó đánh ở 4T mà. Có nhớ 4T không?
Đúng rồi, cả 4T bị nó ném xuống, nó khiêng rồi nó ném xuống.
Nó xuống, cụ nói là tôi nói là nó ném cụ như ném con nợn. Ném con nợn vậy.
Trong khi ấy thì nó lại nói rằng tôi là đến để phá hoại tài sản nhà nước, nhưng người ta có biết đâu rằng bà già lúc bấy giờ năm ấy là năm 81 tuổi. Thì 8 năm rồi. Thế mà nó bảo là đập phá tài sản của nhà nước, đi còn không vững phải có người dắt, mà lại đập phá được tài sản. Tôi buồn cười chuyện này. Bây giờ trên Google thỉnh thoảng nó vẫn có những cái bài đó đấy, nhưng mà tôi mặc kệ thôi.
Không sao, không sao.
Cứ còn sức khỏe, còn làm việc được, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước, thế là được rồi.
Tôi thưa với cụ như thế này này. Nhiều khi cụ nói với tôi là mình dùng chữ cho nó lịch sự. Thí dụ như tôi gọi, có nhiều người tôi gọi nó là nó, thế này kia. Cụ nói với tôi là gọi viên chức đi, viên chức. Bây giờ tôi nói thế này, tôi nói đúng tiếng Bắc Kỳ của tôi nhá. Tôi là người Bắc Kỳ, tôi đẻ tại Nam Định, cụ biết mà. Những cái đứa mà nó đánh cụ ấy, trong lòng tôi nếu mà tôi là cụ, tôi sẽ bảo nó là tao đẻ ra mày được cơ mà. Nhìn lại những hình ảnh năm xưa 89 năm là xưa rồi đấy, cụ đi 8 năm mà cụ không
8 năm rồi, 8 năm rồi.
8 năm, tức là cái tình nghĩa của
8 năm 2 tháng.
8 năm 2 tháng. Tình nghĩa của cụ với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đấy còn lâu hơn 8 năm 2 tháng nữa mà. Những hình ảnh của cụ đi biểu tình ấy. Có những lúc cụ đi phăng, đi khỏe lắm. Có những lúc phải ngồi xe lăn. Bây giờ nó không cho chống tàu nữa, nó không cho chống cộng tàu cộng nữa. Có buồn không? Có nhớ những thời gian đó không?
Có nhiều cách khác để chống chứ. Nhiều cách để chống.
Bây giờ có phương tiện truyền thanh truyền hình, có nhiều phương pháp để chống. Nhưng phương pháp chống phương pháp tốt nhất tức là mình vẫn ra đường, mình nói cái quyền của mình, được ăn được nói mà. Cụ đang ở một cái xứ hiến pháp của cụ gọi đó là một xứ tự do, người công dân có quyền ăn, có quyền nói, có quyền mọi sự cả. Nhưng mà có tự do hay không? Có tự do hay không? Cụ biết chuyện đó mà phải không thưa cụ?
tôi thì tôi cứ nói.
À, tôi cứ nói.
Đánh giá thế nào thì đánh giá. Nhưng còn về việc tôi, về phần tôi cứ cái gì lẽ phải là tôi làm. Tôi làm theo lẽ phải để đi tìm công lý. Cho nên tôi trả lại một cái gì cả.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, cụ bà ơi.
À.
Tôi yêu tiếng nước tôi và tôi thích ăn thức ăn Việt Nam của tôi. Trong phần đầu thưa cụ, tôi cứ nhắc đến chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nhưng mà có đứa nó sống để ăn được của, cụ hiểu ý của tôi không?
Đúng rồi, tôi hiểu ý.
À.
Tôi phải có ăn để có sức khỏe làm việc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước. Đấy, tôi là phải có mà ăn.
Nếu mà nói có mà ăn để sống như cụ với tôi ấy, con người chúng ta ông trời sinh ra chỉ có một cái miệng thôi thưa cụ. Nhưng mà nếu ăn gọi là ăn cướp ấy thì nó nó ăn tới bao giờ thưa cụ? Cụ có lần cụ nói tôi vẫn nhớ là chúng ta ở nước Việt Nam hình chữ S có 63 tỉnh từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, không biết Ải Nam Quan bây giờ nó đã lấy đi 1.515.000 km vuông, nó cho thằng tàu khựa rồi, thằng China virus rồi, còn lại bao nhiêu đó từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, cụ nói có 63 tỉnh, mà 63 tỉnh nó cả 63 tỉnh nó đều là 63 tỉnh dân oan cả, tại sao cả nước Việt Nam là dân oan hết à?
Chỗ nào cũng có người oan và vì có quan tham thì phải có dân loan. Đấy. Cái chuyện là dĩ nhiên. Vì thế cho nên tôi mới phải chấm tham nhũng.
Cụ nhìn từ trên xuống dưới. Cụ sức bà già. Chống tham nhũng. Chống tham nhũng là chống cuộc sống làm sao thưa cụ Lê Hình Đức. Cụ có năm nay là tính ra là vậy là cụ được 70 năm tuổi đảng hay là 70 mấy năm tuổi đảng thưa cụ?
Tôi được kết nạp vào đảng năm 1949. Đúng vào ngày Ba Lê Công xã. 18 tháng 3 năm 1949. Tức là 71 tuổi rưỡi thôi.
71 tuổi rưỡi đảng rồi.
Tháng 3 mà bây giờ là tháng hết tháng 8 đến nơi rồi, 71 tuổi rưỡi rồi.
Tôi nghĩ là trong 71 tuổi rưỡi đảng của cụ ấy, chỉ có những cái tuổi thời gian ấy mà cụ nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây là cụ vui nhất cái điều đó có đúng không? Cụ nghĩ là tôi tâm tình với cụ về như vậy có đúng không?
Vâng, yeah. Tôi nào cũng có cái gì thắng đó là tôi vui.
Không ai cho cụ nói đâu. Trong nước đó không cho cụ nói đâu. Facebook của cụ có khi nhiều khi nó mai mốt nó đóng lại đấy. Nhưng mà chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi từ đài Sài Gòn Dallas mà. Chuyện nhỏ. Khi nào trong nước.
Tôi nói rằng tôi nói sự thật.
Dạ.
Tôi làm theo lẽ phải. Tôi chả ngại một cái gì cả. Đấy. Riêng tôi nói theo. Nói đúng sự thật và làm theo lẽ phải để đi tìm công lý thì không ngại một cái gì hết, chả ngại gì cả.
Công lý nó nằm ở trong hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam mà, đâu cần phải đi tìm đâu. Nhưng mà thưa cụ như thế này, cụ nói sự thật ấy, thì tôi cũng thưa với cụ là chúng ta nhiều khi phải im lặng trước khi lắng nghe. Tôi lúc nào tôi cũng im lặng, tôi nghe cụ nói rồi tôi mới trả lời thưa cụ. Mà hình như là tôi với cụ với những người khách, chúng tôi chưa bao giờ tranh luận hay nói tiếng của cụ, là tôi chưa bao giờ cần phải phản biện những cái điều gì họ nói, hay tôi phải phản biện những cái điều gì tôi nghe thưa cụ. Tại vì tất cả những điều cụ lắng nghe là cụ học hỏi và tôi học hỏi mà. Bây giờ mới nói chuyện là China virus nó đến như vậy. Lê Hiền Đức như một người bạn, một người chị, một người mẹ như vậy. Chân có bị cùm lại tại nhà không? Không đi đâu được, không giúp ai được, có buồn không? China virus nó có khốn nạn không?
Không, gọi là ở Việt Nam cứ gọi là COVID. Thế thì trong cái dịp này, cơ công việc của tôi không bao giờ dừng lại cả. Đấy, vì thế này tôi không đi ra ngoài và tôi cũng hạn chế không tiếp dân tại nhà. Mọi khi thì ngày nào cũng tiếp, tập đoàn nọ vào thì đoàn kia đứng trước cửa chờ hết hàng ở đấy, đoàn này ra thì đoàn kia vào, vân vân. Thế nhưng dạo này thì vì Covid nó lên, tôi không tiếp dân. Chính vì không tiếp dân thì dân vẫn cứ gửi đơn đến cho tôi hàng ngày. Mọi khi một ngày độ 2-3 cái bí thư y tá mang đến. Nhưng bây giờ một ngày 5-7 bí thư. Tôi vẫn tiếp tục đọc đơn của dân và lên tiếng. Đặc biệt là nhiều đơn quá. Bây giờ là vì Covid không ra ngoài cho nên ngồi nhà vừa và miếng cơm, nhai cơm và mắc thì vẫn đọc đơn. Đấy, công việc của tôi bây giờ nó là như thế rồi. Không đi ra ngoài, hạn chế. Nhưng vừa nhai cơm, vừa ngồi đọc đơn, vì nhiều quá không thể dừng được. Đấy. Và đặc biệt nữa là suốt ngày điện thoại. Đấy. Hôm nay là vì có hẹn với ông xã đi, cho nên tôi trả lời, chứ còn mọi khi á, giờ này cũng liên tục dân chỗ nọ ở chỗ kia gọi điện đấy. Có hôm mà ông biết bên một bên còn gọi điện đến thôi. Cũng chỉ chuyện là nhà mất đất rồi thì là rừng cây bị đốt cháy vân vân. 11 giờ đêm dân gọi. Nhưng mà tôi không bao giờ từ chối cả.
Có lẽ thôi vào chương trình từ cánh đồng mây có cái duyên với cụ đấy. Lần nào tôi cũng bóc điện thoại lên thì tôi vẫn cũng lần nào tôi cũng thưa là thưa cụ cho em nói chuyện với cụ bà Lê Hiền Đức. chỉ có một Phan Đình Minh.
Ông Phan Đình Minh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Ông Phan Đình Minh.
Thưa cụ, em còn trẻ lắm. Em còn trẻ lắm.
Năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu?
Em còn trẻ lắm. Alo, thưa cụ nghe được không? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi bắt đường dây với cụ bà Lê Hiền Đức, thưa cụ nghe được không thưa cụ? Tôi chưa nói là năm tuổi của tôi cụ đã bỏ đường dây rồi. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi sẽ nối lại đường dây với cụ bà Lê Hiền Đức. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây cho tôi với lại với cụ bà. Thưa cụ nghe được tôi không thưa cụ?
Vâng. Tôi vẫn ở thoải mái đây.
Từ đầu câu chuyện đến giờ tôi với cụ không xâm phạm tới quyền lợi của ai cả. Thế mà có nhiều khi, nhưng mà không sao, người ta thích nghe thì người ta cứ để nghe. Nghe cụ với tôi nói, muốn thâu băng lại công an mạng thì cứ việc thâu. Cái chuyện đừng cắt đường dây với tôi với cụ bà là vì thời gian, cái quỹ thời gian của cụ nó còn ít lắm. Hôm qua tôi thưa với cụ như thế này này, hôm qua tôi mời cụ lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Cụ đang ăn cơm, cụ có nói tôi phải ăn và tôi lấy cái chủ đề ăn ngày hôm nay thưa cụ. Cụ nói cụ vẫn lo lắng cho những người dân oan 10 năm đi. Nói 10 năm mình đã nói chuyện với nhau đi. Tại sao 10 năm vẫn cứ phải làm cái chuyện chống tham nhũng làm sao thưa cụ bà Lê Hiền Đức? Những người mà cụ đưa đơn đi ấy, họ không có tâm tình hay sao? Họ không có tấm lòng của con người với con người hay sao thưa cụ? Tôi đang hỏi cụ đấy.
Là những người dân ngoan thì có những người quan thật, nhưng có những người không ngoan đâu, thì đi theo. Đấy, theo. Chứ không phải là quan thật. Mà tôi thì tôi chỉ giúp những người dân oan thực sự là một, lên tiếng góp ý rồi can thiệp chỗ nọ chỗ kia để giúp người dân oan thực sự là một. Và thứ hai nữa là trong những cái trường hợp dân oan tập thể, tức là đông người cùng bị oan ấy, thì tôi lên tiếng. Chứ còn từng cá nhân một mà nghĩa là trong những người đi kiện cáo có những người cũng không thật đâu ông ạ. Đấy, không thật. Tôi biết hết thì tôi nghiên cứu từng trường hợp một, những trường hợp nào không thật, có ý thác thì tôi chào tạm biệt luôn. Đấy, nói về dân oan. Còn nói về quan, quan thì có người tham, nhưng có những người cũng tốt, chứ không phải đánh đồng một loạt như nhau đâu. Tôi đánh giá rằng người nào làm việc nghiêm túc, khi tôi gọi điện, tôi có ý kiến đề nghị việc này, việc kia, xem xét giải quyết cho dân thấu tình đạt lý, thì người ta nghe điện thoại và người ta nghiên cứu, người ta giải quyết thấu tình đạt lý. Tôi hoàn nghênh. Trong khi ấy thì có những kẻ không bao giờ dám nghe điện tôi, thì tôi thừa biết thôi, nó có bật thì nó mới giật mình. Thế cho nên là năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, ông Minh ạ. Đấy, ý tôi nói các ông hiểu biết đây cái câu đó, câu châm ngôn của ta từ ngày xưa ở Việt Nam đấy. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, cán bộ cũng có những người rất tốt, biết lắng nghe ý kiến, biết lẽ phải để giải quyết cho dân thấu tình đạt lý. Nhưng cũng có những kẻ tay đã nhúng chàm thì nó lại hết sức né tránh tôi, không bao giờ dám nghe điện thoại của tôi. Là tôi biết rồi, thôi cái tên này là có vấn đề rồi, cho nên nó không dám nghe điện thoại của tôi. Chứ còn tất cả những người nào nghe và xử lý nghiêm túc theo ý kiến đề nghị của người dân, sự can thiệp của tôi lên tiếng, thế thì những người ấy tôi đánh giá là nghiêm túc, là tốt. Cho nên tôi nói nhiều lần rồi, năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, có những việc dân báo cáo, tôi lên tiếng, tôi cùng với dân đến cơ quan này, đến cấp nọ cấp kia để làm việc, dân trình bày, quan lắng nghe, nghiêm túc chỉ đạo, tôi hoàn thành.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, cùng một việc chúng ta không cần phải làm tới 10 năm đâu thưa cụ. Thì sự nếu tôi có nói gì sai với cụ ấy, cụ nói là cụ chỉ nói với tôi là ông Minh ông va chạm tôi đấy, là tôi sẽ xin lỗi cụ ngay và tôi sẽ không làm lại, tôi không sẽ nói lại đâu. Nhưng mà cụ có nói như thế này này, có những chưa có những người hay có những tập thể dân oan thật, dân oan giả. Tôi thưa với cụ là cái tập thể dân ở vườn rau Lộc Hưng đó có phải là dân oan thật hay không? Cái tập thể dân oan ở thủ Thiêm nó có phải là tập thể dân oan thật hay không thưa cụ bà Lê Hiền Đức?
Dân oan ở đâu? Không được nói cái dân đâu.
Thủ Thiêm ở Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn
à. Ôi trời ơi gọi là máu vàng. Tôi đã viết một bài Thủ Thiêm máu và nước mắt cách đây phải đến 7-8 năm rồi. Chính tôi còn có một bài báo như thế đấy. Thì nó tùy từng chỗ đấy, biết nơi ấy là dân oan thật, nhưng có những chỗ
vườn rau Lộc Hưng ấy có phải là dân oan, những người dân ở vườn rau Lộc Hưng ấy có phải là dân oan thật hay không? Cụ đã vào Sài Gòn rồi, cụ biết vườn rau Lộc Hưng ở đâu mà?
Tôi không biết địa chỉ cụ thể, nhưng mà qua tài liệu thì tôi biết chỗ Thủ Thiêm ông ạ, tôi biết chỗ Thủ Thiêm. Tôi không đến tận địa chỉ, nhưng tất cả tài liệu đơn từ của dân tôi nắm được thì tôi đánh giá rất khách quan. Tức là chỗ nào dân oan thật sự tôi biết, nhưng có những cá nhân thì không phải là oan mà là đi theo, gọi là ăn theo.
Mình đừng nói cái chuyện cá nhân tôi không cần nhắc đến làm gì đâu thưa cụ. Cụ nói về 63 tỉnh, tôi nói về 63 tỉnh, tôi đâu cần nói một cá nhân người nào đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cá nhân ấy, tôi thưa mấy cụ như thế này này, không cần phải cụ thưa đâu. tay ủy viên ngày xưa cái gì đó chính trị bộ của Sài Gòn lúc đó tên tay Lê Thành Hải. Tay thứ hai này tay quỷ ăn cướp của người, nó giết người là tay Tất Thành Cang. Những cái tay đó
à, chúng... Ôi giời, đấy,
ôi giời
đấy,
ơi đấy.
Ôi giời, chị ơi rồi. Tất Thành Lê Thanh Hải, ôi giời ơi. Nguyễn Thị Quyết Tâm rồi nhiều lắm. Tôi còn nhiều lắm. Cái giờ đây này nghĩa là cả ngày hôm nay tôi cũng ngồi dỗi lúc nào là ngày nhìn thấy tôi vào mạng tôi thấy nhiều chuyện lắm. Cho nên là càng thấy nhiều chuyện dân oan ức thì mình càng phải nghiên cứu để mà rõ nào quan thật, phải lên tiếng, phải đấu tranh, phải dẫn, gọi là kề vai sát cánh hướng dẫn người dân. Tôi bao giờ cũng thống nhất với lại những người dân oan bốn tiêu chí. Một là tất cả chúng ta phải làm mọi việc theo đúng luật pháp mà dân đồng ý, rồi làm đúng luật pháp thì không ai làm gì được mình cả. Đấy, không ai bắt bẻ được, không ai bắt bớ được. Đấy. Một là đúng luật pháp, hai là phải đoàn kết. Tất cả chúng ta đồng lòng thì mới được, chứ không phải là ông chẳng bà chuộc, người này thì đấu tranh người kia lại được hót một tí, nhận một tí tiền coi như im lặng, bỏ hàng ngũ luôn. Đấy. Cho nên trong trường hợp ấy tôi gọi là không đoàn kết. Một là làm đúng luật pháp, hai là đoàn kết, ba là phải dũng cảm. Dũng cảm của tôi có nghĩa nói với dân có nghĩa là nói phải có sách, mách phải có chứng, nhưng không cứ nói chung chung thì tôi không biết.
Thưa cụ bà lên đứng như thế này này, cụ vừa mới nói làm đúng luật pháp, làm đúng hiến pháp, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của cụ ở nơi cụ đang ở, không phải là của cụ đâu, tôi không biết, không phải của cụ không, nhưng mà nơi cụ đang ở có luật pháp, có hiến pháp mà, người ta có làm đúng hay không đó là chuyện khác. Nhưng mà tôi thưa mấy cụ như thế này này, tôi nói cho nó vui nhá, theo cái nhận xét của tôi ấy, các đồng chí mái ở ngoài miền Bắc ấy, ít có đồng chí mái nào nên bị tai tiếng nhiều lắm. Có em ngày xưa lúc người bạn của tôi với cụ mà cụ cũng quý ông ấy, đó là cụ Tô Hải, thằng hèn ngoài ở bên gì nói tôi là ngoài đó chỉ có em Tòng Thị Phong. Nhưng mà ở trong Nam ấy đồng chí mái có những tay nó kinh khủng lắm, thưa cụ bà. Cụ biết chứ, cụ biết Trương Mỹ Hoa mà không? Cụ phải biết cựu phó cho chủ tịch nhà nước Trương Mỹ Hoa, cụ phải biết bà này, em này, em đồng chí mái này, cụ phải biết em ăn cơm, em ăn cơm gạo miền Nam. Cụ phải biết đồng chí mái Nguyễn Thị Kim Ngân mà, chủ tịch quốc hội bây giờ. Những em đó mang tiếng cả dân miền Nam đấy.
Ôi trời ơi, Kim Ngân đó, ông có biết là nó hỏi, khi nó học báo học chính thức, nó hỏi, các bạn đây tất cả là, trong đó có cả chúng tôi đây này, đấy, các bạn đã làm được gì cho đất nước chưa? Khi nó làm việc với báo chí, nó nói thế, các bạn tất cả những người đã từng chiến đấu vào sinh ra tử của nước đây hơn nữa thế chị. Mà nó dám nói rằng một câu, và cái câu này tôi canh cú vô cùng, lúc nào tôi cũng nói, tôi cũng nhắc, tôi gọi là vô ơn bạc nghĩa. Các bạn đã làm được gì cho đất nước kia? Xong tự hắn được trả lời rằng chưa làm được gì cả. Thế thì tôi mới canh, tôi mới nói rằng, tôi cũng nói lên công luận rằng nếu không có những người liệt sĩ vào sinh ra tử, tức là cũng lúc vào mặt trận là người mà ra thì là cái xác không hồn, hoặc không có những người thương binh nằm gai nếm mật, không có những người thanh niên hy sinh cả tuổi công dân như chúng tôi trèo đèo lội suối băng rừng vượt núi, thì làm sao mi, tôi không gọi là mày thì nó dễ văn hóa, nhưng tôi cũng không gọi là bà, tôi gọi là mi. Thì làm sao mi có cái ghế chủ tịch quốc hội mà mày. Đồ, tôi gọi là đồ ăn cháo đá bát. Ai lại hỏi là các bạn đã làm được gì cho đất nước chưa? Tôi hỏi là ông rằng nếu không có những người hy sinh ngoài mặt trận, liệt sĩ, thương binh để lại phần xương máu của mình ở chiến trường, nếu không có những người thanh niên hy sinh cả tuổi thanh xuân như chúng tôi ra đi từ năm tôi 16 tuổi mà cho đến bây giờ tôi vẫn làm việc vì dân vì nước, thì tôi hỏi ông rằng bao nhiêu hơn 70 năm. Chúng tôi lao động, chúng tôi làm việc vì dân mà lại hỏi rằng là đã làm được gì cho đất nước chưa? Và nó lại tự trả lời mình chưa làm được gì cả. Thế thì tôi đặt câu hỏi như vậy có đúng không? Nếu không có những người liệt sĩ thương binh và những người hy sinh tuổi thanh xuân như chúng tôi, thì làm sao lại có được cái ghế chủ tịch quốc hội cho hắn ngồi? Đấy, tôi gọi là làm sao có ghế chủ tịch quốc hội cho mình ngồi?
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, tất cả những điều gì cụ nói hay tất cả những liệt sĩ cụ nói, đó là việc cụ phải nói. Tôi không phản biện cái điều đó. Nhưng cái điều tôi muốn thưa với cụ như thế này này. Đất nước ta nó có ngày, nó đến những ngày hôm nay ấy, là đều dưới một cái vỏ lớn là chống Mỹ, chống Mỹ, chống Ngụy cứu nước. Nếu chống Mỹ, chống Ngụy cứu nước, bây giờ Mỹ, Ngụy nó đi hết rồi. Thì tại sao lại phải hỏi là chúng mày đã làm cái gì chưa? Nhưng mà cái em Kim Ngân, cái đồng chí Mai đó, đồng chí Mai nó ăn cắp cái câu đó, nó ăn cắp cái ý đó của ông Tổng thống Kennedy ở Hoa Kỳ đấy. Cụ có biết cái điều đó không?
Cái gì à? Nghe rõ.
Em Kim Ngân nó hỏi với cụ là các bạn đã làm gì cho đất nước chưa?
Em
đồng chí Mai, Kim Ngân nó nói như vậy. Viên chức đồng chí Mai nó, cụ bảo mình không bất lịch sự. Viên chức này nói như vậy. Tức là mi ăn cắp cái ý của Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ đấy. Cụ có biết không? Ông Kennedy ông ấy nói đại ý, tôi không nhớ. Tôi đang thưa với cụ này, ông Tổng thống Kennedy Hoa Kỳ ông nói là đừng hỏi đất nước này đã làm gì cho bạn, bạn ấy hỏi bạn đã làm gì cho đất nước này. Đó đại ý của ông Kennedy là như vậy. Tôi không nhớ nguyên văn.
Nó dựa vào cái câu ấy. Nó mới hỏi là các bạn đã làm được gì cho đất nước chưa, nhưng lại tự trả lời rằng chưa làm được gì cả. Đấy, chưa làm được gì cả.
Thế thì tại sao lúc đó cụ không hỏi là những người lãnh đạo cộng sản đã làm điều gì cho đất nước ngày hôm nay chưa? Sao cụ không lên tiếng như vậy? Thưa cụ nghe được tôi à? Cụ nói lại à, tôi xin lỗi cụ ạ.
Tôi
thưa với cụ là khi mà đồng chí Mai Kim Ngân nó hỗn hào với cụ câu hỏi như vậy, tại sao cụ không hỏi ngược lại là đồng chí Mai và đảng của đồng chí Mai đã làm được gì cho đất nước này chưa? Đã làm gì cho dân oan này chưa?
Nó dám hỏi tôi đâu, nó hỏi chung như thế. Thôi chứ gớm dám hỏi tôi thế.
Nó hỏi chung chung là cũng có cụ ngồi đó vậy. Tôi nếu mà tôi ngứa miệng tôi nói liền à?
Chỉ hỏi tôi chỉ đọc trên báo chí thấy cái chỗ đấy, tôi mới cay cú thôi. Chứ còn không dám hỏi trực tiếp. Tôi có những liên quan gì đến hắn đâu mà tôi làm việc. Tôi chẳng liên quan gì đến chủ tịch quốc hội cả.
Có liên quan hay không liên quan ấy, thưa cụ, có liên quan hay không liên quan ấy. Những người cầm đầu của cụ có liên quan hay không liên quan ấy, họ cũng là những người cầm đầu, họ những người khôn ăn người, dại người ăn mà thưa cụ. Họ cũng là người lãnh đạo vậy. Tôi nhiều lần tôi nói chuyện với những người khách mời của chương trình Tư Cách Đồng Minh này, tôi vẫn nhắc lại là cụ bà Lê Hiền Trức, Lê Huyền Đức nói với tôi là chúng ta lên lịch sự ông ạ. Đó, tôi không gọi nó mày tao nữa mà tôi gọi là viên chức đó. Nhưng mà phải để cho mình kính trọng chứ. Tôi thưa với cụ ấy, có những em đồng chí Mái ở trong miền Nam ấy, ăn cơm lúa gạo miền Nam ấy, hạt lúa vàng chứ không có hạt lúa đỏ đâu, đâu có hạt lúa nào là hạt lúa đỏ. Ăn cơm hạt lúa vàng của miền Nam vậy. Nhưng mà nó đi hại lại người miền Nam, tôi nói phía bên này sông bên hải đi. Nó hại người miền Nam đấy, có làm được gì điều gì tốt đâu. Nhưng mà hình như là em đồng chí Mái Kim Ngân này chắc cũng sắp về vườn rồi phải không thưa cụ bà Lê Huyền Đức?
Thôi hết khóa này thì chắc thôi. dân có quý đâu mà làm nữa được. Không, tôi thấy tôi thì chả giao tiếp tiếp nói chuyện bao giờ, nhưng mà qua cách nói năng với lại công chúng, với lại báo chí và cách làm việc, tôi thấy sự coi thường. Thế thôi, chứ còn chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện gặp gỡ gì tôi đâu, gặp gỡ những người khác, những người nào tử tế thì tôi mới nói chuyện.
Bây giờ gọi cuộc nói chuyện là những cá nhân dân oan ấy, à tôi nói tập thể dân oan Thủ Thiêm, cụ đã đau buồn nước mắt cho Thủ Thiêm. Tôi nói dân oan tập thể tại vườn rau Lộc Không, cụ cũng đau buồn chứ, mặc dù cụ chưa không biết chắc cái chỗ này nó nằm ở đâu. Nếu mà tôi về Sài Gòn tôi dẫn cụ lại đó mà. Ngày xưa tôi đi học đi qua cái khu đó hoài mà. Nhưng mà tôi nói về cá nhân ấy, cá nhân tập mà là dân oan thật sự ấy, nhỏ hơn tụ mấy tuổi. 58 tuổi đảng, cụ 71, thua cụ mười mấy năm tuổi đảng. Cụ có biết ông Trân Oan đảng viên Lê Đình Kình không? Có nghe Lê Đình Kình không?
À không, cái chuyện với tôi chỉ đọc thôi, nhưng mà tôi không có nhận định, bởi vì là cái trường hợp riêng cái chuyện này thì chiều hôm nay tôi cũng đọc đi đọc lại, cũng nghe nhiều, nhưng mà tôi thấy cái trường hợp này tôi không có ý kiến.
Không
bao giờ nhắc đến.
Tôi không nói cụ phải có ý kiến, tôi chỉ lập với cụ đó là những người dân oan thực sự đấy. Đó là những người dân oan, đừng nói những người dân oan ở ngoài dân như tôi đi, không phải trong đảng cộng sản đi. Thì còn đáng thương, nhưng mà cái này còn đáng thương hơn, đó là ông ở trong đảng mà. Đó là dân oan thật sự đấy. Những người đó nhiều khi cụ phải lên tiếng đấy. Mà có một điều, cụ nếu mà cụ sống nơi cụ ấy, có điều tôi đề nghị với cụ như thế này này. Cụ có Facebook phải không ạ? Cụ có vào Facebook của cụ rồi, cụ có cái Facebook phải không?
Facebook
á? Dạ.
Có, tôi vẫn dùng Facebook chứ.
Bây giờ tôi đi.
Nhưng mà riêng cái trường hợp ấy.
Tôi không cần đề cập đến chuyện ông Lê Đình Kình nữa. Tôi chỉ nói là những cá nhân đấy, những cá nhân dân oan đấy. Nhưng bây giờ tôi nói cái chuyện này là nó quan trọng đến cụ này. Cụ nghe tôi thưa cụ nhá. Ở nơi cụ đang ở bây giờ ấy, không có người lãnh đạo thành phố Hà Nội phải không? Hiện tại ngay bây giờ này này, giờ phút này này, có đúng không? Có đúng không?
Tôi những cái chuyện nói là về liên quan đến chính trị tôi không quan tâm, nói thẳng với ông đấy, bởi vì sức khỏe của tôi nó có hạn, cho nên việc gì tôi làm được giúp cho dân thì tôi làm. Chứ còn bây giờ nói về chính trị thì tôi không có thời gian nghiên cứu và không phát biểu.
Không, tôi không yêu cầu cụ phải phát biểu đâu, nhưng mà tôi chỉ đề nghị với cụ thôi. Tôi chỉ đề nghị với cụ mà một cái điều cụ có thể cụ làm tốt được cho cả những người lãnh đạo nữa, là cụ lên tiếng cụ yêu cầu đi, tức là bây giờ không có ông lãnh đạo thành phố Hà Nội. Nói cho nó đúng là ông tướng Nguyễn Đức Chung mới bị cách chức rồi. Bây giờ cụ chỉ lên tiếng cụ yêu cầu là để cho những người dân chúng tôi như tôi, công dân Lê Hiền Đức, được bầu người lãnh đạo thành phố Hà Nội này. Cụ dám làm như vậy không? Cái đó là điều tốt mà, quyền công dân mà.
Ý kiến thì tôi sẽ có ý kiến.
À? À?
Nếu mà nước trưng cầu ý kiến thì tôi sẽ có ý kiến ngay.
Không, nó không chưa trưng cầu, nó không trưng cầu ý kiến của cụ đâu. Cụ có Facebook, tại sao cụ không lên tiếng như vậy? Người lãnh đạo của cụ phải được bầu chứ, đó là cái cơ hội mà tôi đề nghị với cụ thôi. Cái này đâu phải là chính trị đâu. Cái quyền lợi của công dân của mình mà, còn quyền lợi công dân của công dân Lê Hiền Đức mà. Cụ còn viết được một cái bài máu ở nước mắt Thủ Thiêm, mà cái chuyện này cũng là máu ở nước mắt vậy. Đề nghị chúng tôi được quyền bầu. Chúng tôi cảm ơn cùng quý vị mất ra đường dây với bà Lê Hiền Đức.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. We'll be right back.
Thế cô bà lên Đức nghe được tôi không ạ?
Có, nhưng mà đang nói thì tự nhiên thấy mất liên lạc.
chuyện tôi đang nói chuyện với khách mời, những người thân mến như cụ hay mất liên lạc lắm. Dạ, cô nghe được tôi không? Thưa cụ bà.
Có, bây giờ nghe được rồi.
Bây giờ nghe được rồi, bây giờ thế này để tôi nói với thưa cụ, có những... tôi không đề cập đến chuyện chính trị đâu, nhưng mà tôi thưa với cụ ấy, có những kẻ nó đi ăn cướp, nó có vũ khí nó đi ăn cướp, có những kẻ nó có quyền, nó không cần vũ khí, nó cũng ăn cướp của người ta được như vậy. Hôm qua cụ có nói với tôi là trước khi chấm dứt chương trình, tôi để cho cụ có đôi lời nhắn nhủ người này, người kia, quan chức này, quan chức khác. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay rồi. Mà tôi cũng không muốn đề cập chuyện chính trị với cụ nữa. Cái chuyện đó nó làm cụ nhức đầu và tôi cũng nhức đầu nữa. Tôi chỉ yêu cầu với cụ là cụ lên trên Facebook cụ viết như vậy đi. Cụ có cái quyền để được bầu người lãnh đạo thành phố của mình. Bây giờ thôi tôi để cho cụ có những điều gì cụ nhắn nhủ với chúng tôi, với tôi, với cá nhân tôi chẳng hạn. Hay có những người tôi không cầm quyền, tôi không phải là quan chức. Cụ muốn nói, cụ nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Thưa cụ bà Lê Hiền Đức.
Vâng, tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người, già trẻ lớn bé ở Việt Nam, là kể cả những người quan chức và cả những thanh niên, tôi nói rằng đời người ai cũng chỉ chết có một lần thôi, không ai chết lần thứ hai cả. Khi chết thì nhắm mắt xuôi tay, mà đã nhắm mắt xuôi tay thì tiền, vàng, đô la, nhà, đất, ruộng, vườn, biệt thự, tám thứ đó không mang được cái gì đi theo cả. Tôi chỉ mong mọi người hãy sống sao để lại tiếng thơm cho đời. Vì chính vì thế cho nên là tôi mới nói với, nhất là với lớp trẻ. Đời người ai cũng một lần chết, khi chết không mang được cái gì đi cả. Và đặc biệt nhắn nhủ quan chức như thế, hãy sống sao để tiếng thơm cho đời, chứ đừng có vì đồng tiền rồi thì cái vàng bạc của cải. Tôi nói là tám thứ không mang được, chết nhắm mắt xuôi tay không mang được cái gì đi hết cả. Tôi đố ông có ai mang được cái gì đi không nào? Tiền, vàng, đô la, nhà, đất, ruộng, vườn, biệt thự, có mang được cái gì đi không? Ai mang được cái gì đi thì người giỏi quá đấy. Còn tôi thì tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Hãy sống thế nào để lại tiếng thơm cho đời. Đối với tôi là tất cả những các cái điều đó tôi đã nói với các quan chức như vậy. Đấy. Và cũng nói với dân như thế, cho nên khi làm việc là cứ theo đúng những các cái tiêu chí của tôi.
Thưa cụ nói đúng đấy. Từ ngày Đảng Cộng sản
về...
Dạ, cụ nói đúng. Cụ nghe được tôi không?
Tám thứ không,
tôi
không, thứ không mang được cái gì đi hết.
Một thứ còn chưa mang được này, đâu là làm gì tới tám thứ tham lam quá vậy. Nhưng mà cụ nói đúng, từ ngày Đảng Cộng sản nó về, nó có 8-9 tay Tổng Bí Thư rồi. Tay mới nhất là tay Lê Khả Phiêu, có mang được cái gì không? Nhà nó lớn lắm, nhà nó nghe đâu đáng giá 6-7 triệu đô la cơ mà. Tôi
những các cái chuyện này tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.
À không thì nó cũng chết vậy, cũng chết vậy, cụ nói ai cũng chết cả. Chim ăn kiến, kiến ăn chim, thưa cụ. Những người rất thân mến với cụ, với tôi, người đi qua chương trình này cũng không còn. Nguyễn Thanh Giang, Phạm Toàn, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hồng Hà, nhiều lắm. Nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này. Tôi cảm ơn cụ ngày hôm nay, cụ đã đến với chương trình này, chúng ta tâm tình rất là vui, mà đâu chúng ta mới được nói chuyện với nhau. Không biết là như tôi nói đầu đó, ngày mai tôi gọi số điện thoại này không còn nghe tiếng nữa, không còn có ai bốc máy nữa, chắc là tôi buồn đấy.
Đúng rồi.
Chắc là tôi buồn đấy. Nhưng mà
tôi á, thì hai tay những 4-5 cái điện thoại, nhưng mà cái này, cái điện thoại này, số này các con cháu nó gọi là hotline. Cho nên ngày đêm lúc nào tôi cũng tượng. 11 giờ đêm dân gọi điện cũng tôi nghe đây. 4 giờ sáng cụ ơi, chúng nó mang máy ủi đến rồi, sáng mai nó thế nọ thế kia. 6 giờ sáng tôi lên đường có mặt ngay. Cho nên dân gọi là đâu cần có cụ Lê Hiền Đức, việc khó cụ tới nay là mình thế. Cho nên là tôi, cái điện thoại này là lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Chứ còn ba cái điện thoại kia thì các con cháu nó cho để Facebook về với các thứ thì không ít khi nghe là đấy, ít khi dùng, trừ trường hợp là máy này hết tiền, chứ còn máy này thì thường xuyên 24/24 đều nghe nha.
Tôi thưa mấy cụ mỗi một thời gian
này, khi nào
mỗi một thời
số máy này không nói được tức là tôi đã ra đi rồi.
Tôi thưa mấy cụ như thế này này, mỗi một thời gian có dài có lâu lắm thì cũng xuân thu nhị kỳ tôi cũng vẫn gọi về thăm mến cụ, mời cụ lên lên mây, cụ lên mây lần nào cũng làm tôi vui lắm. Ông Phan Đình Minh cụ làm tôi vui. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này, tôi xin phép cụ để tôi nói, tôi không dám hốt với cụ đâu, nhưng mà cụ biết là chó không ăn thịt chó nhưng người ăn thịt người, thưa cụ. Câu nói bao nhiêu năm cụ cũng học, tôi cũng học, chó không ăn thịt chó nó nhưng người ăn thịt người, để chỉ hạng người độc ác tàn nhẫn với đồng loại, để chỉ đoạn đoạn loạn người ăn không ăn cơm ăn cướp. Một con vật ở trong bài học của cụ dạy ngày xưa, cụ còn là cô giáo. Một con vật mà tôi nhà tôi ở bên hồ, chiều nào cũng thấy một đàn cò, cánh cò, con cò cũng còn có tiết tháo mà, thưa cụ. Một thứ tiết trực tâm hư, triết lý sống trong sạch, dù thất thế cũng không chịu uốn mình trong đống bùn nhơ. Con cò mà đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, có sáo thì sáo nước trong đừng sáo nước đục, đau lòng cỏ con, thưa cụ bà Lê Hình Đức. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một lần nữa cảm ơn cụ bà, năm nay đã trọng tuổi lắm rồi vẫn còn nói tốt lắm. Tôi cầu mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.
19 tuổi nhưng nhiều người cứ tưởng độ 60 thôi.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình thì tới cụ. Cầu chúc cụ mọi sự an lành và hạnh phúc, nhất là thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lên mây với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi không quên cảm ơn cô.
Cảm ơn.
Xin chào tạm biệt cụ bà. Cũng
xin vặn cảm ơn ông Phan Đình Minh và tất cả chương trình Cánh Đồng Mây nha.
Xin
lại nghe cái tiếng máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
Cảm ơn cụ bà nhiều. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà, đồng chí Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ra đi chưa quên.